Temba thamje galmi du tobe chao. Yang chao shi ni temba thamje galmi du tobe chao. Sura modu dhamma da chao chao. Yale gomba dhela dhanyi be chao. Nyeje chumbo rama su dewe chao te shi nam yila. Yala thambo temba thamje galmi du tobe chao da dhende. Temba ni yale sura gomba dhela dhanyi be chao. Nyeje chumbo rama su dewe chao te shi nam yila. Yala thambo. Temba thamje galmi tobe chawa da dindes. Temba ni jewe sungrap namin. Ea shara dumi deole. Temba she chawani. Tata mi duzi gobon tobar. Doba nam. Yusu shebar chawa. Kongar chawa da. Musum de chawa. Kombar chawa da la. Chinji malok bar kumba te. Chimdi ni yusungrap. Che chawa ino. Sheba tar tans. Da chawa se odi. Ani diva kumda. Oh da. Ani pain. Ani tanda di. Ani dila ni pain ani shiure pain shi dia ni kare kare rese na pain ham ani yundin ani shi di kare kare rese na ani temba thamje galmi de tobe chawas ani da namrim di ani nyamsul lemba ina ani nyamsul lemba ham ani lamrim di ani yaku ko ina ani ani karasena pena that teaching it do taming it do that toma chumden de yisung be ani ani cho thamje ani galwa mebar ani ani da thamje ani ani pendo yobaji kodu gres na pelos
ya thầy vừa nói là hôm trước chúng ta xong phần giới thiệu về tiểu sử của tác giả với lại của Lam Rim. Của Lam Rim chính là thứ tự tu hành, thứ tự thực hành Phật Pháp. Thì hôm nay sẽ nói đến phần tính vĩ đại của Lam Rim, được nói để tăng niềm kính Pháp. Và ở trong, nếu mà quý vị nào có sách thì ở trong sách Giải Pháp Trong Lòng Tay quyển 1 trang 129. Thì tính vĩ đại này có 4 tính vĩ đại với lại 3 đặc điểm nổi bật của thứ tự thực hành này. Thì tính vĩ đại ở đây gồm có 4, bao gồm có tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều là nhất quán. Thứ hai là tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở nên thành lời chỉ giáo. Thứ ba là tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Và thứ tư là tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hành. Thầy vừa giải thích, ở đây đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về tính vĩ đại là như thế nào. Tính vĩ đại ở đây chính là những lợi lạc của Lam Rim, lợi lạc của Pháp, của thứ tự thực hành Phật Pháp. Thì tại sao gọi là lợi lạc của thứ tự thực hành Phật Pháp? Bởi vì nếu chúng ta hiểu được lợi lạc của, nếu chúng ta hiểu được thứ tự thực hành Phật Pháp, chúng ta sẽ hiểu được cách để tu tập. Thì từ đó chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lợi ích. Và khi mà chúng ta đã hiểu được tất cả mọi cái ý nghĩa trong kinh điển của cả Tiểu Thừa và Đại Thừa, thì khi đó chúng ta sẽ có thể thực hành rất là tốt. Thì bởi vì vậy cho nên gọi những đặc điểm này là tính vĩ đại của thứ tự thực hành Phật Pháp.
Thế tham chí gàlum dì tóc bánh khánh sát chí chán dì nhạc dì khóa dì 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 dà. Tiếng bà dì dà chá gà tóng bè, anì dà chá gà anì tóng bè, anì sùng bè, anì dà chí sùng rạp, anì dà chó tham chí, anì khánh sát chí anì chán dì vè, anì nhạc dì khóa dì dì khánh sát chí anì chán dì vè, hạp sù, anì hạ khóa dì. Ani hak kugres tadi amrim yaku nyam sunawe na di sungore ta tim chawa thambo di dire.
Thầy đi vào chi tiết là tính vĩ đại đầu tiên. Tính vĩ đại đầu tiên là tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều là nhất quán. Thì ở trang 130 có cái đoạn ở đoạn thứ hai nhận ra tính nhất quán của giáo lý có nghĩa rằng mỗi người đều phải thực hành những lời dạy ấy để được giác ngộ nhất quán, có nghĩa là liên hệ với nhau không chống trái. Thì ở đây thầy giải thích rằng Khi chúng ta nhận ra được cái thứ tự để mà thực hành Phật Pháp rồi, thì đối với một người có cái mong cầu đối với lại Phật Pháp như thế nào, thì trong tất cả kinh điển của Đức Phật dạy chúng ta, thì chúng ta đều có thể tìm thấy những cái con đường tu tập để mình có thể mình hoàn thành và mình thành tựu được cái mong cầu của mình đối với việc thực hành Phật Pháp. Cho nên ở đây nói rằng mỗi người đều phải thực hành những lời dạy ấy để được giác ngộ. Ai cũng sẽ tìm được cái phương pháp tu hành của mình thông qua những lời chỉ dạy mình được dẫn dắt theo thứ tự thực hành này.
Ta đi gì tiêm ba ta chào thằng bố đi tiêm ba thế giới gần mình tụ quá sao đi đi đấy đó anh ta đi ya cô nghe sắm ba là anh đi ya cô sẽ xuống anh đi khai ngon ăn rồi ta 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 tiêm ba chỉ ta bên nào thích ba miếng ba lại đồ ta thích chim ba anh ta khai đặt tiêm ba năm ba cho mà vào đôi đi vào xem xong mà lại ta tiêm bao mang quỹ rồi à nghe xong bao là làm riêng đi ya cũng khó xuống á làm riêng đi ya cũng nhắm xuống liền bao nhiêu thế tham chế anh ấy bên á gạo mì bơ tham chế anh ấy đi khai lô đó nhắm liền được tuần này khán giả chỉ sang đi nhắm liền khoa đi ta thằng bố đi rồi tiêm bao thì chỉ cần mình được thôi ta như vậy thì sura mà lúc đằng mặt chia vào sẽ chia vào như vậy Sura malu dangma de chari chawa alamrim ani ta di yaku khosuna ani ta sura tomba tindiri ki sura khamche so 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 la ani pena da cheda ma do de basim dam lai do ani chik ani tekba me ma lai tekja tekba me ma lai do tekje tekje ma lai do da manguch anda da chik su 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 ani da holo thambo parba ani thama ten mangu chido wa o di thamja di yaku chido to na ani di thamje su 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 ge ani sanji vi thapsu ani nyamle do thapsu ko ye chawa di chawa ni ba de re tuno mon da ngwa de che chawa de re
ya thầy nói là tính nhất quán ở đây tính nhất quán trong giáo lý ở đây có nghĩa là nếu mà chúng ta hiểu rõ được cái thứ tự thực hành Phật Pháp rồi thì thứ tự thực hành Phật Pháp này đều là từ Đức Phật đã giảng dạy. Cho nên một khi chúng ta đã hiểu rõ thứ tự này thì khi đó tâm mình sẽ không còn phân biệt những giáo lý nhỏ và những giáo lý lớn, nhưng mình sẽ không còn phân biệt vào những pháp thực hành nhỏ và những pháp thực hành lớn thuộc vào những tông phái trong Phật Pháp, trong Phật giáo, ví dụ như là tiểu thừa hoặc là đại thừa. Hoặc là thầy có nói ví dụ về những tông phái mà có thể là chúng ta sẽ đã từng nghe, đó là Duy Thức Tông hay là Trung Quán Tông v.v. Thì những tư tưởng ở trong tất cả những tông phái đó thì chúng ta sẽ không phân biệt đâu là thấp, đâu là cao. Khi mà chúng ta đã hiểu được toàn bộ thứ tự thực hành Phật Pháp rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả mọi cái tư tưởng thực hành đó đều có thể áp dụng vào pháp thực hành của bản thân mình để mình có thể đạt được cái mong cầu của mình, thành tựu được mong cầu của mình đối với lại cái con đường thực hành Phật Pháp của bản thân. Và đến điểm vĩ đại thứ hai, đó là tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn trở thành lời chỉ giáo. Có nghĩa là một khi chúng ta đã hiểu được thứ tự thực hành Phật Pháp rồi thì khi đó tất cả mọi lời dạy của Đức Phật chúng ta đều có khả năng áp dụng vào cái đường hướng tu tập của bản thân mình và khiến cho cái phương pháp thực hành đó trở nên có kết quả. Lấy ví dụ là những tư tưởng ở trong các tông phái như vừa được nói ở trên, hoặc là những lời dạy khác nhau của Đức Phật ở trong các lần dạy Pháp. Ví dụ như lần chuyển pháp luân lần thứ nhất, thứ hai hoặc lần thứ ba, thì đó là những cái lần dạy pháp khác nhau của Đức Phật. Thì nếu mà chúng ta hiểu được thứ tự thực hành Phật Pháp rồi thì tất cả những cái lời dạy trong các cái bài pháp khác nhau mình đều có thể hiểu rõ và biết thứ tự thực hành và đều có thể áp dụng thực hành cho chính bản thân mình, mà bản thân mình không thấy bất kỳ một cái mâu thuẫn nào giữa những cái lời dạy đó. Thì đó chính là tính vĩ đại thứ hai, là khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo.
Chinayang di ngala, di nalo yugi togwa yuebe tongne nye dindejima shugo mare dichuna ya ani dan norward the two of the young cigarettes di ani ne tambo tambo ta konsol shugo som de de sobe chere che shugo som de chuma so di shugo is la
ya thầy nói rằng thầy đã từng nhập thất khá rất là lâu năm và trong những lần nhập thất đó thì thầy chuyên thiền về các cái điểm giáo lý. Thì trong quá trình mà thầy hướng dẫn và giải thích các cái điểm lời Phật dạy ở trong quyển Giải thoát trong lòng thế này, thì thầy sẽ nói từ kinh nghiệm của thầy là chủ yếu. Trong lúc mà thầy nói từ kinh nghiệm của thầy thì sẽ có thể có những lúc mà thầy nói sai hoặc là thầy có những cái điểm hiểu lầm về lời Phật dạy, thì nếu mà có những cái sai lầm đó thì thầy xin được nhận lỗi và thầy gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ở trong lớp học.
Ani gawam yapa, di ani nyam sulen cho waji, ani kwe egi, ani nubwa da dimba, dende egi, ani kotu egi, tiyan yobwa lala, da dende gawam yapa la dende sigore.
Cho nên cái điểm tính vĩ đại đầu tiên là tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều là nhất quán, thì tại sao lại phải nói đến tính nhất quán này, tại sao lại phải nói đến tính vĩ đại đầu tiên này, là bởi vì thứ tự thực hành Phật pháp này chính yếu dành cho những người mà phát tâm mong cầu được giải thoát thành Phật. Cho nên để mà giải thoát thành Phật thì cần phải đi trên con đường của Đại Thừa. Thì chủ yếu thứ tự thực hành Phật pháp này giảng dạy cho những học trò thuộc vào Đại Thừa. Cho nên nếu mà người đó đã định hướng mình là đi theo con đường của Đại Thừa, thì một người như vậy có thể sẽ nghĩ rằng thực hành theo pháp thực hành của Đại Thừa, cho nên tôi không có cần thực hành pháp của Tiểu Thừa. Hoặc như một người đang thực hành pháp của Kim Cang Thừa thì sẽ nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải thực hành Đại Thừa, tôi không cần phải thực hành Tiểu Thừa. Thì nghĩ như vậy là sai, nghĩ như vậy là không đúng. Tất cả mọi lời dạy của Phật đều hướng đến giúp cho chúng ta được giác ngộ và giải thoát. Cho nên đối với người thực hành Đại Thừa cũng cần phải thực hành cả những cái pháp hành Tiểu Thừa. Đối với người thực hành Kim Cang Thừa thì càng cần phải thực hành pháp của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tất cả đều cần phải thực hành hết cả. Cho nên để tránh những cái suy nghĩ sai lầm như vừa nói trên, cho nên thứ tự thực hành Phật pháp này ở đây là Lam Rim đầu tiên nhấn mạnh về tính vĩ đại đầu tiên, đó là giúp cho chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi giáo lý đều nhất quán, có nghĩa là mình phải thực hành tất cả mọi pháp hành của cả Tiểu Thừa và Đại Thừa luôn, không có khinh chê bất cứ cái pháp thực hành nào cả. Tính vĩ đại thứ hai là tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Thì tại sao lại phải nói đến tính vĩ đại này? Là bởi vì khi chúng ta biết được về tính vĩ đại là cái khả năng mình có thể áp dụng lời dạy trở thành pháp hành của bản thân, đó chính là một cái lợi lạc của việc hiểu biết về thứ tự. Nếu mà không hiểu biết về thứ tự, mình sẽ không có biết là mình phải áp dụng cái lời dạy đó để thực hành như thế nào. Nên khi mà biết về thứ tự thực hành rồi, thì bất cứ cái lời dạy nào ở trong kinh điển, mình đều có khả năng biến nó trở thành cái cách thực hành thực tế trong cuộc sống của mình. Cho nên khi mà hiểu được về lâm rim, hiểu được về thứ tự thực hành rồi, không chỉ là hiểu được mà còn có khả năng mình chuyển hóa cái lời dạy trở thành cái phương pháp thực hành thực tế cho chính bản thân của mình, thì đó là một cái điểm đặc biệt mà đối với những người mà sau khi đã hiểu rõ về thứ tự thực hành sẽ có thể làm được điều đó. Cho nên ở đây nhấn mạnh về tính vĩ đại khiến cho mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Đó là tính vĩ đại thứ hai.
Ta chik gomba ani dela dunye bi chawa sabi ani lambim lojong ta ki u chungu ding chimbo da lambim ki nam ta thayin degiru go ii dela ta ani ta kolo thambu parba la soba da yawe te sumne shebe da thayin gomba ii ani le labu thane nye tugu resi
Tính vĩ đại thứ ba đó là tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Và ý thật của Phật đó có nghĩa ở đây thầy giải thích như thế này. Đức Phật đã từng giảng pháp rất là nhiều lần cho rất là nhiều đệ tử khác nhau. Thì trong những lần giảng pháp như vậy thì Đức Phật sẽ giảng pháp phù hợp với lại cái người đệ tử lắng nghe. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái thứ tự mà thực hành Phật pháp toàn diện thì chúng ta sẽ hiểu được rằng vì sao Phật đã giảng những cái lời dạy như vậy cho đệ tử như vậy. Nói cụ thể hơn là trong những lần giảng pháp chính yếu của Phật thì gọi là lần giảng pháp đầu tiên, lần giảng pháp thứ hai và lần giảng pháp thứ ba. Thì trong mỗi một lần giảng, trong ba lần giảng pháp như vậy thì Phật có nhiều bài pháp của thuộc vào mỗi một lần giảng pháp thì sẽ phụ thuộc vào từng loại đệ tử khác nhau, từ phụ thuộc vào trình độ của đệ tử khác nhau mà Phật giảng dạy. Nên nếu chúng ta hiểu rõ được thứ tự thực hành này thì mình có thể hiểu được ý thật của Phật, như là Phật khi mà giảng cho đệ tử đó thì Phật nói như vậy thì có ý như thế nào. Thì đối với lần giảng pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì chúng ta đều có thể hiểu rõ được ý thật của Phật sau mỗi lần giảng pháp. Và từ đó khi mà hiểu rõ được ý thật của Phật, mình mới có thể chuyển hóa được lời dạy đó trở thành cái pháp mà thực hành cho bản thân của mình. Đó chính là cái tính vĩ đại thứ ba này, đã để giúp chúng ta khi mà hiểu được ý thật của Phật thì sẽ dễ dàng áp dụng cho bản thân.
Ani thamje sungba bodhi da koma chumde dinza ani bi gomba khande chinde de lo lo khande chai ma yu desi ba ro kena nichi gi mi damina so lo lo as ani sik da a don di zo lo lo as a je sing gi ton da it sik sik don ani ma bu de de sung les a de de chi ani sungwa te ani du ji da lamrim ani ya kuch ha ko to na ani di samde ni gomba tela dinye bisa wasa di he te tu ani gao ani gomba te tu di khangi che di sumba dang ani kare chini bende sumba te ani lelavu te mipo ani hatu guru ye se wadi leta tela dinye bisa wasa di de kwa de di du bisa de.
Dạ, thì khi mà Đức Phật giảng dạy cho học trò của Ngài thì Ngài đã rất là thiện xảo và rất là khéo léo trong việc giải thích ý nghĩa của việc thực hành. Cho nên đối với từng trình độ khác nhau của các học trò thì Đức Phật có cái cách giải thích khác nhau. Cho nên nếu chúng ta đọc kinh điển, chúng ta sẽ có thể có những lúc chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật nói với người này như thế này, rồi nói với người kia như thế kia. Xét trên chữ nghĩa thì những điều đó có vẻ như là mâu thuẫn, nhưng mà tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Thật ra Đức Phật, ý thật của Ngài không có mâu thuẫn, cách của Ngài giảng dạy chủ yếu là để giúp cho người kia dễ hiểu, tại vì mỗi người có cái cách hiểu khác nhau, mỗi học trò sẽ có một cái trình độ khác nhau, cho nên Đức Phật sẽ dùng những cái cách giải thích khác nhau để tùy thuộc vào trình độ của học trò để mà giảng dạy. Cho nên khi mà chúng ta đã biết được toàn diện thứ tự thực hành Phật pháp, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được tại sao Đức Phật lại nói như, với người này như thế này, rồi lại nói một cách khác với người khác. Thì khi mà đã hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi kinh điển mà Đức Phật giảng dạy không hề có mâu thuẫn với nhau. Tất cả mọi kinh điển của Đức Phật giảng dạy đều nhất quán và đều hợp lý và đều có thể chuyển hóa thành cái phương pháp thực hành cho bản thân của mình. Thì khi mà khám phá được ý thật của Phật, chúng ta sẽ có được những lời lạc như vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ có được lời lạc, sẽ hiểu được tất cả mọi kinh điển sẽ nhất quán và không hề mâu thuẫn, và có khả năng chuyển hóa thành phương pháp thực hành cho bản thân. Điểm vĩ đại, tính vĩ đại thứ tư đó là tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hành. Thì những tà hành ở đây chúng ta có thể mắc phải, đó là nếu mà mình nghĩ rằng mình là người tu, mình là người thực hành theo pháp thực hành của Đại Thừa thì mình không cần phải thực hành pháp của Tiểu Thừa. Từ đó mình nghĩ rằng những cái con đường mà Tiểu Thừa đi là những cái con đường không có đến nơi đến chốn. Rồi khi đó mình lại mình lại nói những lời nói xấu về những pháp thực hành của Tiểu Thừa, thì khi đó mình sẽ mắc phải những tà hành, là mình mắc phải những cái lỗi lầm rất là lớn. Bởi vì mình khinh chê lời dạy của Đức Phật, bởi vì những cái lời dạy, những cái pháp thực hành của Tiểu Thừa cũng chính là lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta khinh chê lời dạy của Đức Phật, tức là chúng ta sẽ mắc phải những lỗi lầm rất là lớn. Cho nên để không mắc phải những lỗi lầm đó, bản thân cần phải hiểu được rằng tất cả những cái pháp thực hành đó nó không có mâu thuẫn với nhau. Tất cả những lời dạy của Đức Phật đều không có mâu thuẫn với nhau. Thì khi để mà hiểu được rằng tất cả mọi giáo lý đều nhất quán, thì khi đó mình chỉ có cách là mình phải hiểu được thứ tự thực hành Phật pháp, thì mình sẽ hiểu được tất cả mọi giáo lý là nhất quán. Cho nên một khi đã hiểu được thứ tự thực hành Phật pháp này, thì chúng ta sẽ không có mắc lỗi khinh chê hay là coi thường những pháp tu nhỏ của Tiểu Thừa. Hoặc nếu như chúng ta là người tu tập hoặc là thực hành Kim Cang Thừa, thì chúng ta sẽ không có coi thường những pháp thực hành của Đại Thừa và những pháp thực hành của Tiểu Thừa. Cho nên Lam Rim và thứ tự thực hành Phật pháp này sẽ có tính vĩ đại, sẽ giúp chúng ta tự cứu mình khỏi những lỗi lầm nhờ sự hiểu biết của bản thân mình về con đường thực hành Phật pháp. Thầy nói rằng thầy nói một điều bên ngoài một tí, đó là Ở đây thì có thể sẽ có những quý vị chúng ta có cái cơ may chúng ta như thực hành những pháp của Kim Cang Thừa, nhưng mà pháp mà thầy những cái lời dạy Phật mà thầy nói thầy giải thích ở đây đó chính là những lời dạy thuộc vào Đại Thừa. Thì nhưng mà nói là thầy giải thích những cái lời dạy thuộc Đại Thừa, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ nghe như thế rồi cứ mù quáng áp dụng mà. Thầy nói rằng đối với thầy thì thầy sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm của thầy khi mà thầy thực hành thì thầy trải nghiệm thế nào, thầy sẽ giải thích như vậy. Chúng ta dùng cái cách học như thế nào, cách nghe như thế nào để mà chúng ta có thể đem những cái lời giải thích của thầy làm lại cho mình, thì bằng cách là chúng ta hãy nghe và chúng ta hãy tự suy nghĩ cho bản thân mình với những điều đúng đắn thì chúng ta hãy áp dụng mà. Còn những điều mà chúng ta chưa thấy là phù hợp thì chúng ta đừng áp dụng. Thầy nói rằng chúng ta không nên áp dụng một cách mù quáng nếu mà mình chưa thật sự hiểu rõ.
chị đang đi anh đi đốt đi rồi đi đi nào luôn phải đi đi đã chị đang nghe xong bala đồng anh tema gì đồng anh tema anh đi 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 mang cho số đi đôi giờ đó đốt đi anh chị anh nghe bala số số lớp dùng chơi là chưa được đi chơi chơi này chứ giang thu rồi nghe thu rồi chỉ mới chơi anh làm anh tiền mà đấy số số chụp đi chơi chơi này giang thu rồi giang ở bên nghe bala đốt đi anh đi đi chơi chơi này nghe thu rồi
Thầy nói rằng tuy là ở đây có một cái tính vĩ đại, có nghĩa là có một cái tính vĩ đại là trong cái thứ tự thực hành này sẽ có gom hết những cái pháp thực hành của cả Đại Thừa và của Kim Cang Thừa. Thông thường hay nói rằng Kim Cang Thừa là giáo lý, là phần thực hành bí mật. Nhưng mà ở đây không có nói nhiều về Kim Cang Thừa, chủ yếu nói về những cái pháp thực hành của Đại Thừa để giúp chúng ta có thể hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật thông qua rất là nhiều kinh điển mà Phật đã dạy. Cho nên bắt đầu với lại quá trình thực hành mà Phật đã dạy thì bằng văn tư tu, có nghĩa là nghe, lắng nghe rồi suy nghĩ, sau đó mới là thực hành áp dụng. Thì thầy nhắn với lại lớp chúng ta là chúng ta hãy áp dụng cái hãy 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 thực hành cái giai đoạn đầu tiên trước đó, nghĩa là lắng nghe. Chúng ta hãy lắng nghe và thật hiểu những gì thuộc về cái thứ tự thực hành này, xong rồi khi đó thì chúng ta hãy thực hành áp dụng cho bản thân mình.
Ani ba do do li xe vai na ani chao chao xe vai pe ni ke san yu ni sin de sin go se ro ta do do li xe vai na ani lam lem ta di gi chao xe go ro lam lem di ya gu ko so na ani do do li xe vai na lam lem di ya gu ko so na i yu ni xe vai na xin ji ya gu ko so na ani mi chi gi che su ma si de de chi ani mi chi ani chang ge ge sang ge ge tap su ani khoa di anti đã kêu rồi đấy mình
Cho nên tính vĩ đại của thứ tự thực hành này, tính vĩ đại của Lam Rim ở đây được nhắc đến, được được nói đến như là một cái phương pháp toàn diện, một cái lộ trình toàn diện cho một người. Ví dụ đối với một người bất kỳ nào đó muốn tìm đến Phật pháp để đạt được những cái mong cầu nào đó của riêng mình, cầu giải thoát hay là cầu giác ngộ thành Phật, thì đều có thể tìm thấy cho bản thân mình những cái phương pháp thực hành phù hợp mà ở ở ở trong Lam Rim, ở trong thứ tự thực hành này. Cho nên thứ tự thực hành này cho bất cứ người nào thì cũng đều có thể làm thỏa mãn được cái nguyện vọng của người đó đối với lại.
Chưa nhìn bị xử đi sắp chết đi chưa nhìn đăng đi tập chí đăng đi cho đi đi tập chí bị chưa tập chí bị xử đập đi nghĩ đó làm bên tập chí bị xử đập thì đi xuống ra ta nhìn đăng đi anh ta gần đó anh dỗ bị sanh gì của băng
Thầy sang đến phần cách thích đáng để mà giảng dạy và lắng nghe pháp ạ. Thì ở trong đây có cách thích đáng, cách phù hợp để mà dạy pháp với nghe pháp. Thì đầu tiên là cách nghe pháp trước. Thì cách nghe pháp ở đây chúng ta cần phải hiểu là đầu tiên pháp ở đây chính là pháp đại thừa, pháp đại thừa dành cho những người mà muốn thành Phật, để được giải thoát thành Phật. Và cách cách nghe pháp ở đây chủ yếu là chúng ta cần phải chăm chú với lắng nghe, hiểu, sau đó mới tư duy, mới áp dụng thực hành. Đầu tiên là chúng ta quan sát cách nghe pháp đó là đầu tiên chúng ta quan sát những lợi lạc của việc học pháp. Thì chúng ta hãy nghĩ xem cái việc học pháp và cái việc nghe pháp của chúng ta có giúp chúng ta được lợi lạc gì, để cho mình có được an lạc và hạnh phúc nội tâm nhiều hơn hay là không. Thì chúng ta hãy xem xét những lời dạy của Đức Phật và những lời dạy pháp mà mình có thể nghe được. Mình xem từ những lời dạy đó mình có thể áp dụng để mà mình xua tan đi những cái phiền muộn hoặc là những đau khổ của mình được hay không. Hoặc mình có thể áp dụng những lời giảng dạy như vậy xong rồi mình thực hành cho bản thân mình để có thể có được nhiều an lạc hơn, hay là có được hạnh phúc nội tâm nhiều hơn hay là không. Nếu mà thấy được những cái lợi lạc từ việc học pháp như thế rồi, chúng ta nên tập trung và chúng ta chú ý chúng ta học pháp để mà chúng ta hiểu pháp, sau đó mình có thể tự áp dụng và có được những cái kết quả mà mình mong muốn. Thì lợi lạc của việc học pháp ở đây còn có thể nói rõ hơn là chúng ta tìm đến Phật pháp, chúng ta mong là chúng ta sẽ giảm thiểu được những đau khổ và phiền muộn của mình, và chúng ta có thể phát triển nhiều hơn những an lạc và hạnh phúc nội tâm của mình. Thì đầu tiên chúng ta có thể đặt ra câu hỏi rằng thế thì Phật pháp giúp chúng ta đẩy lùi những khổ đau và phiền muộn như thế nào, và làm cách nào để đẩy lùi khổ đau phiền muộn. Rồi Phật pháp làm sao để giúp mình có thể có thêm được nhiều an lạc trong nội tâm. Thì những cái câu hỏi đó để trả lời chúng ta cần phải học. Thì từ việc học, việc nghe, lắng nghe Phật pháp và lắng nghe lời giải thích từ người khác, thì chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta phải áp dụng thực hành như thế nào để đẩy lùi phiền muộn của bản thân, và chúng ta làm cho mình có thêm nhiều an lạc. Thì đó chính là cái cách đúng để mà chúng ta thực hành Phật pháp. Thì bắt đầu phải là từ việc lắng nghe. Lắng nghe là cái bước đầu để chúng ta có thể hiểu được Phật pháp, và từ khi hiểu được mình mới có thể áp dụng đúng và có được cái kết quả đúng theo như là điều mà mình mong muốn ngay từ ban đầu ạ. Dạ, thì sang với cái cách nghe pháp, cái điểm nghe pháp thứ hai đó là làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với pháp và người giảng pháp. Thì chúng ta cần ở đây chúng ta cần phải hiểu được cái bản chất của Phật pháp là như thế nào. Thì có một số nơi nói rằng nếu mà chúng ta khinh chê Phật pháp thì mình sẽ chịu đau khổ. Ở đây nói rõ hơn đó là mình sẽ chịu những cái nghiệp xấu, sau đó mình sau khi chết đi ở đời này mình sẽ sinh làm súc sinh ở đời sau. Thì những cái điều đó thầy nói là những điều đó là thầy không có rõ, thầy không biết chắc. Nhưng mà cái thầy nghĩ ở điểm này đó là tại sao chúng ta là phải tỏ sự kính trọng đối với pháp, là bởi vì chúng ta phải xem Phật pháp có cái bản chất là giúp chúng ta đẩy lui được phiền muộn và đau khổ của chính mình. Thì bởi vì một phương thuốc hoặc là một điều gì đó có khả năng đẩy lui được phiền muộn với đau khổ của mình, chúng ta nên kính trọng, bởi vì điều đó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều an lạc. Thì đối với những người mà nói những điều khiến cho mình có thể đánh tan được phiền muộn và đau khổ và giúp mình có thêm được nhiều an lạc, thì chúng ta phải tỏ lòng kính trọng đối với người đó. Cho nên chúng ta hãy xem, khi mà chúng ta tỏ lòng kính trọng đối với pháp và đối với người giảng pháp, thì chúng ta hãy xem Phật pháp như là một điều gì đó có thể giúp chúng ta xóa tan được phiền muộn của mình. Và chúng ta hãy kính trọng người giảng pháp, bởi vì người giảng pháp có khả năng giải thích cho chúng ta những phương pháp để mình có thể tự áp dụng và mình đẩy lùi được đau khổ của bản thân mình. Thì đó là lý do tại sao là phải kính trọng đối với pháp và đối với người giảng pháp.
No cup of double my embers, no shabu of double chin, no chimachin double chin powers in the door. Gaji chun yin becomes a lamb sambo on the curry. Tangore, tango seres like the insula, and yinsula, yin becomes a la, sambo condes, tangore, the luma you can do the condes chibu was a rest in the insula, illusions. That din and the shiva, no yika, that no cup of yin becomes a no cup of my embers. Ani chik no dala chik no china no la de samata su 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 gi da kala urta ela luksa de no la gerwa se da chala kare luksa da chik chu luksa de na de la no da di no kabu do zo de su 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 ani di gi che de nyembala ela ni thona che ne ani di nyengu go re pena ani de thona mache vai na ani an pai nyin de vai na di ani su 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 ani jula jama to de yun si vai sales and de sta pena pe khari jar no ka bu to se odi ata se kai ru ma si nālu lō lūpa chū na, hāni kāpū lōk shāna, kāpū lūk nī lūsū na, yī nālu dzūmā rūpa, jē dā kāpū mā lūk tōne chā, lūk nālu dzūgā rās, yī nāshī chī nē, nī chū nyēngbē kāpsū lā tā yā, tēndē mā yīmbā chī, kio nī sē yū gō nē, chī nyēngu rē sā.
Dạ, thì sau khi chúng ta đã thấy được lợi lạc của Phật Pháp, và sau khi mình đã biết là phải tỏ lòng kính trọng đối với Phật Pháp và người giảng Pháp rồi, thì chúng ta cần phải hiểu được là trong lúc mà chúng ta nghe Pháp thì chúng ta phải có thái độ thế nào. Thì cách thực thụ để nghe Pháp ở đây gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là từ bỏ ba lỗi khiến bạn không thành một bình chứa xứng đáng. Bình chứa ở đây có nghĩa là cái nơi mà nghe Pháp mình sẽ là cái chỗ mà chứa đựng lời dạy. Thì từ bỏ ba lỗi khiến mình không thành một cái nơi mà chứa đựng lời dạy xứng đáng. Thứ hai là đào luyện xấu thái độ tốt. Thì ở đặc điểm đầu tiên, ba lỗi đó là thứ nhất đó là giống như là một bình chứa bị lấp úp. Lỗi thứ hai là giống như một bình chứa hôi hám, và lỗi thứ ba giống như là một bình chứa bị rò rỉ. Thì lỗi đầu tiên giống như một bình chứa bị lấp úp, thì tại sao chúng ta lại phải từ bỏ lỗi này? Thì nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà cái bình bị lấp úp lại, thì tất cả những gì mà mình muốn bỏ vào trong bình thì đều sẽ không bỏ được, sẽ rơi ra ngoài hết thôi, sẽ không có thể nào mà chứa đựng những cái vật nào ở trong cái bình đó được cả. Cho nên nếu mà chúng ta nghe Pháp mà chúng ta không có tập trung thì chúng ta sẽ không thể nào mà mang cái lời dạy đó chứa đựng vào trong tâm của mình để mình có thể ghi nhớ thực hành được. Cho nên điều đầu tiên là khi nghe Pháp chúng ta cần phải có được sự tập trung đúng mực. Thì vì tập trung chúng ta mới có thể ghi nhớ được lời dạy. Nếu không tập trung thì sẽ giống như là một chiếc bình bị lập úp, sẽ không thể nào mà chứa đựng bất kỳ lời dạy nào còn lại ở trong tâm của mình cả. Lỗi thứ hai là giống như là một chiếc bình bị rò rỉ. Chiếc bình bị rò rỉ là chiếc bình mà bị có lỗ thủng. Chúng ta biết là nếu mà một chiếc bình mà có lỗ thủng hay là bị rò rỉ thì những cái thứ mà mình cho vào bình thì nó sẽ bị rơi ra ngoài, nó không có còn ở lại ở trong bình được nữa, nó sẽ rơi hết ra ngoài. Cho nên nếu chúng ta nghe Pháp mà mình giống như là một chiếc bình rò rỉ, mình không có để ý đến những lời dạy đó có thể mang đến cho mình lợi lạc như thế nào, thì mình sẽ chỉ nghe như vậy thôi, và sau đó mình lại quên đi và không có còn ghi nhớ để mà thực hành. Cho nên điều quan trọng ở đây hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải có một cái động cơ lúc nghe Pháp. Cái lỗi khi nãy là lỗi mà chiếc bình bị lập úp là khuyên chúng ta là phải nên tập trung lúc nghe Pháp. Lỗi ở đây là khuyên chúng ta phải nên có cái động cơ lúc nghe Pháp. Chúng ta phải động cơ ở đây có nghĩa là mình phải nghĩ đến lời dạy đó sẽ giúp cho mình lợi lạc như thế nào, lời dạy đó sẽ giúp mình xóa tan phiền muộn như thế nào, sẽ giúp mình an lạc như thế nào nếu mà mình áp dụng thực hành được. Thì với một cái động cơ khởi lên trong tâm như vậy và chúng ta nghe Pháp, thì khi đó mình mới có thể mình để ý để mình giữ lại những cái lời dạy Pháp ở lại trong tâm của mình, và sau đó mình sẽ áp dụng thực hành để mình có được lợi lạc theo như là mình mong muốn. Cho nên phải từ bỏ lỗi giống như một chiếc bình bị rò rỉ, cần phải có động cơ, phải luôn nghĩ đến động cơ khi nghe Pháp.
Chi 아니 치치베지 낭셈주 낭셈디 치견 치베 대숨기 견이 아다 견디로 어 딘데 많이 베토네 아니 녜고레스라 돌드나 디다타 마고 어 딘데로레 아 노 티마친다 비교 방사디 아디 차서로 네 투마친다 비교 방올라 차서레
아 겐소마 송에
네 티마친다 비교 방사디 다치게 노 다치게 한 너 나로라 치게 한 장마 메겨치 다 너디 다치 이마제 세워들 딜라치 다 껴요바 함 딜라 다치 쳐고도다 딜라 다치 아 쪼고도요 와이나 아니 딜라야 세 고진 카데시오나 너 딜라 루고이나 야 디 세 상보이나 나로로나 베주메 바차도 아 디 딜레치 다 디치베라 안더 추 아니 디 아니 yembe capsula ya tik daji zobe sanje toktogi sambe kuni nyengu was nyengu res odin dela
ya cái lỗi thứ hai hồi nãy là thầy vừa nói lỗi thứ nhất với lỗi thứ ba xong rồi thì bây giờ thầy quay lại với lỗi thứ hai là giống như một chiếc bình chứa hôi hám. Bình chứa hôi hám là một chiếc bình mà nó có sẵn những cái chất bẩn ở trong chiếc bình. Nếu mà cái bình nó có sẵn những chất bẩn trong đó, mình có bỏ bất cứ gì vào trong nó thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm cái đồ vật của mình mới bỏ vào. Cho nên là nếu mà tâm chúng ta có những cái thái độ không đúng đắn lúc mà nghe pháp, chúng ta coi thường lời dạy, hoặc là chúng ta không nghĩ đến những cái động cơ để lời pháp sau này có thể giúp mình được như thế nào, thì khi đó mình chỉ nghe và chỉ biết pháp như vậy thôi, thì cái lời dạy lúc đó nó sẽ không có cái khả năng nào có thể giúp cho mình xóa tan phiền muộn, nó cũng không có khả năng nào có thể giúp cho mình làm được lợi lạc. Cho nên chúng ta cần phải từ bỏ cái lỗi này, là luôn luôn chúng ta phải nghĩ đến sự tập trung của mình lúc nghe pháp, và luôn luôn chúng ta phải nghĩ đến động cơ của mình lúc nghe pháp. Và cái động cơ ở đây chủ yếu là chúng ta phải nghĩ đến rằng mình đang muốn thành Phật để mình không còn phiền não nữa. Thì với cái động cơ là mong muốn thành Phật, cho nên mình sẽ khởi lòng là mình xem trọng những lời dạy pháp, thì khi đó mình từ bỏ tất cả mọi cái chất dơ bẩn ở trong tâm của mình. Khi đó mình sẽ xem lời dạy pháp là một thứ trân quý, sẽ giúp mình có thể chuyển hóa và thay đổi để giúp mình có thể xóa bỏ phiền não và trở thành Phật. Thì với thái độ như vậy chúng ta nên nghe pháp, thì đây là lỗi thứ hai mà chúng ta cần phải từ bỏ.
Susu toko to me visa da di ma chu ma laveti tis kalidova. Parisena da chegore di re di mare di gore lazoba da tik tacho de dis sue kidwa. This is Susula toko yuvisu do chadu chidwa. This is the insigiri, ingiris, insare de dis tik pejo madana da kidwa. Karsenda di re di mare. And the deep gore, the che, relana, touch us, the calico, because the digs of the Nalo Shady, Salam, the Mancho, the Ingiro, is a little love to pay Toko Tome, Sons of the Lape Cavudos, did is an Ingiri, inside a loves and Tabaco, the Calavada, Susu, Samlo, Tanjo, Cordio, the Chaduro, the Lissita, this shell, this valley, the
Udwasla. Dạ, thầy nói rằng nếu mà chúng ta nghe pháp thì sẽ có những cái trường hợp là chúng ta đã biết được những cái lời dạy đó và chúng ta nghe lại ở một thầy khác, hoặc là do chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta sẽ có những cái quan niệm thế gian của mình. Cho nên khi mà mình lắng nghe những lời giải thích Phật pháp từ người khác, chúng ta sẽ theo cái thành kiến cá nhân của mình, hoặc là theo những cái quan điểm mình vốn đã mang sẵn ở trong tâm mình. Lúc đó mình sẽ chỉ trích lời dạy của người khác. Lúc đó mình sẽ chỉ trích lời giải thích của người khác là như thế này là đúng, như thế này là sai. Nói như thế này mà đúng, nói như thế này thì lại sai rồi. Thì khi mà có những cái quan điểm như vậy thì cái lời dạy pháp, cái lời dạy giải thích đó sẽ không có còn làm lợi lạc được gì cho mình cả. Thì bởi vì lúc đó mình giống như là một chiếc bình chứa hôi hám, mình mang sẵn những cái thành kiến cá nhân của mình, và khi đó mình sẽ lại chỉ trích những cái lời giải thích của người khác, thì khi đó sẽ không thể nào mình có thể áp dụng được Phật pháp để mà mình thay đổi được bản thân của mình. Cho nên Lúc mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên từ bỏ những cái quan niệm thông thường của mình, từ bỏ những cái thành kiến cá nhân, và chúng ta chỉ nên tập trung nghĩ đến cái lợi lạc của giáo pháp, và chúng ta hãy suy nghĩ xem là những cái lời giải thích của người dạy pháp có đang giúp được gì cho mình hay không, và chúng ta hãy nghĩ đến cái điều mà mang lợi lạc là cốt yếu, không có mang thành kiến của mình để mà chỉ trích lời dạy của người khác. Thì đó là thái độ của chúng ta nên áp dụng khi mà chúng ta nghe pháp. Đây là thầy vừa giải thích như vậy. Dạ, thì thầy nói rằng có những nơi có các ông cụ bà cụ khi mà nghe giảng pháp thì các ông cụ bà cụ lớn tuổi thì không có hiểu rõ được hết lời dạy của thầy giảng pháp, thì lúc đó thì chỉ có nghe được hiểu được là quy y, là quy Phật, quy pháp, quy tăng là một phần của cái bài giảng pháp của vị thầy thôi. Xong rồi cứ nghĩ là xong rồi lại cứ nghĩ là thầy đang giảng cho mình cái phương pháp để mình thành Phật. Nên các ông cụ bà cụ nghĩ rằng chỉ cần quy y Phật, quy pháp, quy tăng thôi là mình có thể thành Phật được rồi. Cho nên đó là cái cách nghe pháp nó đang có mang lỗi lầm. Nên đối với lại cái phương pháp, cách nghe pháp mà có lỗi lầm thì lời pháp sẽ không có thật sự giúp cho mình thay đổi được nhiều.
Namjin de chogol goyo dagi yi lai dene sung so chitwa namjin chogol goyo dagi se ga namjin de changma she sa su nani ani pai cho she la gyu che du res ni chima chi shin she du res namjin chogol goyo dagi nam gyu chogol na de des de yin samul de de thoni do ani da je ge to ma da bo ine thang bo che she yo ma thang bo kan ka le kyap ani da chim lo tu ka wala so ba de ni thang thar ani sang ge ni shi ni kan ji je la shi ni ani kolo phawa de bas kolo mosum la so dende sung ras di khare jene sana san ge sa sun shi ni pai la ni re di re di che go re an di che go mare di che go re la di ba tik tha chu ni dende sung do yong go sa ras dende la
ya đó là lý do mà ở trong hiện quán trang nghiêm luận của ngài Di Lặc có khi mà giải thích về cái con đường thực hành Phật pháp, thì ngài Di Lặc đã giải thích và nói rõ về trí toàn tri trước. Trí toàn tri chính là cái tâm giác ngộ của Đức Phật. Thì tại sao lại nói đến tâm giác ngộ của Đức Phật trước? Là bởi vì khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi thì Đức Phật sẽ biết hết toàn những cái con đường làm thế nào để tu hành Phật. Bởi vì bản thân Ngài đã thành Phật rồi, cho nên Ngài hiểu rõ cái con đường phải thực hành như thế nào để thành Phật. Và Ngài hiểu rõ bản chất của tất cả các pháp là mình cần thực hành như thế nào để mình có thể thành Phật được. Khi mà hiểu rõ như vậy thì Ngài giải thích những cái cách thực hành cho đệ tử, thì từ đó mới có những lần giảng pháp thứ nhất, lần giảng pháp thứ hai và lần giảng pháp thứ ba. Cho nên là đối với lại Đức Phật thì không phải giống như chúng ta phân biệt rằng như thực hành như thế này mới đúng, thực hành như thế này là sai. Phật không có phân biệt như vậy. Đối với Phật, vì Phật đã hiểu hết tất cả những con đường để thực hành thành Phật rồi, nên Ngài không có những cái quan điểm như vậy. Riêng bản thân chúng ta vì chưa có trải nghiệm cái con đường như vậy, cho nên chúng ta mới có được cái cách phân biệt, là phân biệt các cái cách tu hành khác nhau. Cho nên là khi chúng ta nghe pháp, chúng ta nên từ bỏ những cái quan điểm cá nhân và những cái thành kiến cá nhân đó để chúng ta tư duy cái lời dạy pháp để có thể áp dụng cho mình có lợi lạc, hơn là chúng ta đi phân biệt những cái lời dạy tu hành thế nào là đúng, thế nào là sai.
Thì ta chuyên xuân đi băng ta thằng bố cô lông đến đây nhà bà đi băng bê đi chi bê nà chi xuân đi sát đi nà xin chi bê ta bù thế ta bù mà yên bật nà xuân cô lông nhà bà đi mà băng yu gô nê anh ta nhé bê đi đến đây sẽ nhận đăng đến đây xin nhận gô gô đế ta chô nhận đăng đến đây yên á ani chu nyen dang den den chu la di du she khande sha gu re sen an de la du she tambo du she chu den de sung do tambo sta su su la khare du she sha gu re sen na rang la su su la rang la di su su de ne ba da du she sha ani chu ma wala cho ma lap yin de la ani ka sna men ba ke du shi de ni sam sam ba sam lo de ni du shi de ni sha gu la sam da ba ke bi du shi sha gu res ani cho de la ani men gi du shi de ni sha gu ko ne ta du shi ta mo sum di de ni sa du shi tu na du shi sum di de ni sha gu po ne ani a tang bo nyen dang de ni shi nyen ni du shi sha nan de ni sa res la
Dạ, thì khi mà chúng ta thật sự người ta muốn nghe Pháp thì nên từ bỏ ba lỗi như vừa nói ở trên đó là từ bỏ cái lỗi giống như một bình chứa bị lụp úp, giống như một bình chứa hôi hám và giống như một bình chứa bị rò rỉ. Sau khi đã từ bỏ ba lỗi đó thì cái thái độ như thế nào khi chúng ta ngồi nghe Pháp? Thì ở đây có sáu thái độ. Đầu tiên đó là khởi tâm xem mình như con bệnh. Thứ hai là khởi tâm xem diệu Pháp là giải pháp như là thuốc, khởi tâm xem thầy giảng pháp như là lương y. Thứ tư đó là khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như là chữa bệnh, khởi tâm xem việc hướng đạo tâm linh như vị Phật và khởi tâm xem chánh pháp tồn tại lâu dài. Thì đầu tiên là khởi tâm xem mình như con bệnh là bởi vì chúng ta bị phiền muộn và chúng ta bị đau khổ, chúng ta giống như là một người đang mang tâm bệnh, chúng ta cần phải được chữa bệnh. Thì chúng ta phải nghĩ rằng mình đang có bệnh, đây là tâm bệnh, mình bị phiền muộn và đau khổ nên mình cần một cái phương thuốc để giúp mình khỏi bệnh.
Ta du shi sum de ni ta du shi chi ma sum de ne de nyam zo lang wala ne zu du shi di shi she bala ki wo tam bi du shi chu gi zu la ri du ne bi du shi ke ba wo du shi sum de sa ro ta ne de ne zu du shi shi ne ta chu di ni to wa sam gom sum che bala ani de de to sam gom sum ani de nyam zo lang wa lang bala lang ne su su de ki bu chu la so ba na su su de da chi du mel ma chu la ki bu chu la de de chi ani su 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 men sa ne ali ani ne ba de ani ta chi ne de se te o na shin che ne de de ani su 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 gi ani chu de nyam su lang ma la te ne de gi chu ma de pe khan de chi de ge sha wa ne ne ba chi gi
Dạ, thì điểm thứ hai, thái độ thứ hai là xem khởi tâm xem diệu pháp hay là thuốc, là bởi vì mình xem mình bản thân mình như là một người đang có những tâm bệnh, cần phải được chữa khỏi những căn bệnh đau khổ và phiền muộn. Thì chúng ta xem những cái lời pháp đó giống như là thuốc có thể giúp mình thực hành và giải thoát khỏi đau khổ và phiền muộn như vậy. Và cái người mà giảng dạy cho mình những lời pháp như vậy giống như là một vị thầy thuốc có thể kê toa để giúp cho mình có thể thực hành cái lời pháp rất là đúng để mình có thể đạt được cái mong cầu thoát khỏi phiền muộn của mình. Thì đó là ba điểm đầu. Và ba điểm kế tiếp đó là khởi tâm xem thực hành pháp giống như là chữa bệnh. Thì lúc này khi mình đã hiểu được Phật Pháp rồi thì mình bắt đầu mình thực hành Phật Pháp, mình phải xem cái việc thực hành đó giống như là mình uống thuốc rồi. Việc thực hành Phật Pháp phải có kết quả là giúp cho mình thoát khỏi được phiền muộn và đau khổ. Cho nên là mình phải xem việc thực hành pháp giống như là uống thuốc. Thuốc đó nó mới giúp mình chữa được bệnh. Thì phải có cái thái độ như vậy thì cái việc thực hành pháp của mình mới có cái hiệu quả tích cực để giúp mình đạt được cái mong muốn là mình thoát khỏi những phiền muộn. Thì cái nữa là khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật. Ở đây khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật là mình tôn trọng cái người đã dạy Phật pháp cho mình, cũng giống như là khi mà Đức Phật dạy Phật pháp cho đệ tử của ngài, đã giúp cho đệ tử thoát khỏi những đau khổ và giúp cho đệ tử đạt được giải thoát, thì mình cũng xem những cái lời dạy pháp từ người thầy của mình dạy cho mình, thì mình xem người thầy giống như là Phật, thầy giải pháp cho mình thì cũng giống như là đúng mọi Phật giải pháp cho đệ tử của ngài để giúp cho mình thoát khỏi đau khổ thì mùa phải khởi tâm xem người dạy pháp cho mình, giống như là Phật vì mục đích như vậy. Thứ kế nữa là khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài, bởi vì giáo pháp, bởi vì những cái lời dạy pháp đó, những cái ý nghĩa Phật pháp này giúp cho mình thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi những phiền muộn, thì mình cũng mong là những cái lời dạy pháp được tồn tại lâu dài. Tồn tại lâu dài có nghĩa là sẽ có nhiều người nghe và nhiều người hiểu và nhiều người thực hành được những lời dạy pháp này để mà có được những kết quả lợi lạc. Thì mong chánh pháp tồn tại lâu dài là mong rằng sẽ có được nhiều lợi lạc cho người khác.
Ani cho di lambe nangdo lajan di ani ngarang sambala ngarang gita chigi sambala pe mi sibe ngarang ngoma ani cho di agila chi payin tasala lobjon chebe kapsula ani zor agila chigi thonan cheje agila ani thi dela ani pe wang de de nangi nangi yena ya pe na thi dela yoro titi la wang de nangi yena ye di wang korang shu ma do ji ne ga pa di de ne jan ju chi a is thona che ju chi de ne res lam lam lo chen di di ka su ne ye samba la di do da do nga de ma do yi sa re sam sam do to a ni ye samba la di na lo da nga gi chi gi ya de ne ka shi la ben ho di wo lo to le gi la ma sang gi su ta go yi jin se su mu a da ku la so ba sa kan dar jin zeng gi ri pa pe ani ko de bo and deji ni pejeur samso kaze mono ina suzu ina deji tambor and this dikola tona chuk chumbo chene deji che by deji ins la
dạ thầy nói rằng quyển giáo pháp trong lòng tay này là ở trong tu viện của thầy khi xưa mà thầy học thì rất là quan trọng, bởi vì cho dù một người ở trong tu viện có nhận được quán đảnh hay là không thì đều có thể thực hành được những pháp thực hành ở trong giải thoát trong lòng tay, bởi vì cái cách tiếp cận rất là đơn giản và dễ hiểu, giúp cho chúng ta dễ áp dụng thực hành. Cái nữa là ở trong giải thoát trong lòng tay sẽ có những điểm cả liên quan đến Kim Cang Thừa, liên quan đến cả Đại Thừa luôn, cho nên có những cách giải thích thực hành theo như Kim Cang Thừa. Ở trong một giải thoát trong lòng tay chúng ta sẽ thấy từ những phần phía sau sẽ có những điểm giải thích như vậy. Thì cái cách giải thích như vậy nó phù hợp với rất là nhiều cái mức độ thực hành khác nhau. Cho nên cái quyển này, quyển giải thoát trong lòng tay này rất là bổ ích nếu chúng ta tập trung và chúng ta tham khảo để áp dụng thực hành cho mình.
Kunjung ngalang zula min yung jila sangma dide lung jina zwa itu lung jina itu gume la di wang dide jua zarwa ngang ma serat dide zama la gume la wang dide jitu nga bi mang shua dide wang shua du do ma wang do shu pai sangma du nga di pai serat na dide jiti di pelo du jap jiti thona jiti da jiti nye samba la ani dide jiti ni ta ji kasana ये संबल दी दिस दी लम न्याम सु लेंदांग रे बचोर छे पे तीन तीन तो चीला ये संबल या ने न्याम ने गिरी बचोर दे दे जे शील सुन जे मा दे दे सुन जे इंसारे समसन दो सुई इंसारे दे लब
या थी थे नói रằng từ xưa lúc mà thầy còn ở trong tu viện thì có một lúc mà các thầy dạy cái pháp thực hành rất là cao cấp, thì có một số thầy đã chọn những cái pháp thực hành cao cấp để mà thực hành mà thôi, nhưng mà bản thân của thầy thấy rằng giải thoát trong lòng tay chứa đựng những cái thứ tự thực hành rất là quan trọng, kể cả những người thực hành như thế nào đi chăng nữa thì cũng cần đến thứ tự thực hành, cho nên bản thân của thầy đã chú trọng việc theo học và hiểu rõ được cái thứ tự thực hành này là rất là cần thiết, và thầy đã chú trọng đến việc học cái thứ tự thực hành lâm trim này.
Nhiba cho shebe cho towe peyon sambar do sabo de cho da ribudu kyabar do sabo nyin su de la do sabo che ani kage nyegi kyon su pang tunyi dushu chukte me goni nyemba tse nyin su di che da dhani da nyiba cho shebe tsula shebe cho chebe chula shedang da kandis ni chula kandis shedang dal khase yure sana chebe chula chebe pen samba tomba da chula rendo ke ba samba da jorwa chida bi shebas yul khala sheba na mi shebe cheba ros a dide shish do a shi na lo la thangbo de chebe pen samba sa de garis na ta chi de da namba zu gi da da kerang zu
kela
chebe gi gi a chebe gi res अन्य धंधा मार चुके अन्य ना वो तो डोलिंग जो छेर हुआ डोलिंग छे तब शेव मार अन्य जी अन्य डोलिंग छेव शेव दी यू पेमेंट क्या बात दी अन्य संभाल ला दी घर से ना तब चिड़ांगी तब शिंदू नाम ने शिंदू छोटू जो वाले नंबर अन्य चुकी पेंडो इन्हें सुनसोच दो चुकी पेंडो पेना सांसंगी पेंडो छे Jimba Jimba Tony Sansing Jimba no longer Pagila Roglam Che Yiro and then alone a journey by Chu Pagila Chugi Jimba and Chugi Malayati and the Pain and the Mambuch at the Yuin Saris, the Lila D and the Pain, the Lis Sambipuni, Ma Chick and the Susu Mashedang Rimba, then the Sugar was at Islam.
No. Yeah, the Danvik. Cách giảng dạy giáo pháp thì có bốn phần là nghĩ về lợi lạc của việc giảng pháp, kính pháp và bậc thầy giảng pháp nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp, và thứ tư đó là sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy pháp. Thì ở đây chủ yếu là cách giảng pháp đầu tiên là nghĩ về lợi lạc của việc giảng pháp, chủ yếu nói về những người mà giải thích Phật pháp cho người khác. Thì chúng ta khi mà chúng ta nói pháp cho người khác thì chúng ta chủ yếu nghĩ là pháp này mình giải thích để làm lợi lại cho người khác, đó là cái động cơ chủ yếu. Cho nên mình sẽ không có nghĩ là nếu mà mình nói Phật pháp cho người khác hay là giải thì mình sẽ có được lợi lạc, là người khác sẽ mang đến những tài vật cúng dường hoặc là cho mình những đồ vật mang đến lợi. Vì kính trọng pháp cho nên người khác sẽ làm điều tốt ngược lại cho mình, thì sẽ mình không nghĩ đến những cái lợi lạc như vậy ạ. Mình chỉ nghĩ đến lợi lạc là lợi pháp này sẽ giúp cho người khác thực hành và mang đến lợi lạc cho họ. Mình chỉ có được cái động cơ chủ yếu là như vậy thôi. Đó là điểm đầu tiên nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp. Cái là thầy đinh chứ nhãn xuân đi là xâm sẻ cái gì gần là?
Oh yeah yeah, đi lost lost. Yeah yeah anh.
Là then.
Nào muốn xin
à yên anh à lâu cái là à gắng là anh làm riêng kỳ khi chưa xung cái là nhà cái số rất là cái là đặc biệt cái số rất thâm chơi cái chủ cha tuy này tên về chủ cha mà sau mấy bà tuy này à chơi bài xung thì trả cái cái là gắng xung sao được cái nhà cái số rất là cái là
à một cái được chưa
lâu cái
gắng đi sắp chơi đi tiếp bắt thâm chơi gắng mình đâu biết chơi vào đây số một người đang chơi vào gì đi And chick dinner logic again, Missagi, Gonda Shue, Tadim Missagi, and a chair, Jumas one. Chet to the Amo Sura Gonda the JVC. They didn't cause a jumble. Kajosumi and Ali did it. Kajosumi, Dongagi, Sura, Tamjigi, Joja, Duni, Tembe, and a Joja Mason on me. Pass. Tim do you remember Sora Shinitemi? Loud Lang there was Lana Karada or Sena, Tangodi. Do dangagi ani sungrap se do sawadi do ani chinangi singi teba ta mozora jugi na ta kolo thangboda arbala so bo dorwa dina si doche na sawadi doje teba che digi ani dongagi sungrap hamje gi jose duni tembe jose mazam meba sawase lamrim di nanglo la ji Chidangi, do the nga, sura tamjigi, Pagi Joja, so di, any garzana, Gansana, nye jung ane chansam yang dabe tawa sumdi ta turdi ta sungor was nge sambala nge sambala nye jung chansam yang dabe tawa ta yosha hinda wiki nye jung chansam yang dabe tawa yosha di ane diyang ane tada di lamrib di nalo la ane chao yin zang ane yosha mazao me baare hindi tisa re es la ta tangu di please wa
dạ thầy quay trở lại với phần thầy quay trở lại với phần ba đặc điểm phía trên thầy nói là nãy thầy có thầy bị bỏ sót à thì ở trên thứ tự thực hành này Lâm Rim này có bốn cái tính vĩ đại với là ba đặc điểm. Thì đặc điểm thứ nhất đó là Lâm Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo. Thì ở đây thầy giải thích như thế này à, thì chứa đựng toàn diện những cái đề tài của kinh giáo và mật giáo là bởi vì tất cả các pháp thực hành của kinh điển và của mật giáo, kinh giáo và mật giáo thì đều chứa đựng ở trong cái thứ tự thực hành Lâm Rim này. Vì sao lại nói như vậy? Là bởi vì tất cả mọi cái đề tài, mọi cái phương pháp thực hành của kinh giáo và của mật giáo, cũng có nghĩa là của Đại Thừa với lại Kim Cang Thừa, thì đều nói gom lại ở trong ba điểm, đó là tâm buôn xả, tâm bồ đề với lại chánh kiến, là quan điểm về tánh không mà. Thì ở trong giải thoát, ở trong Lâm Rim là thứ tự thực hành này thì đều đề cập đến tất cả những cái thứ tự để chúng ta thực hành về ba điểm chính yếu như vậy là tâm buông xả, tâm bồ đề với lại chánh kiến. Cho nên nói rằng Lâm Rim này có toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo.
Anh ba thì xem rồi nhưng mà chỗ này thì tiền bị lão đồ lăng điều ở sao đi? Chỉ đang đã xuống nghe đã chỉ tiền chưa làm. Yungguye sarwa, tejula kashita, chikitamina zokulo tako papala sobo to kai sheba. Ani karsana wola so shungda kashiyane kala orda. Tanda di kai karsana dindengi rinpe yusubi shetang. Ani karsana nyamben yusubi ani shetang. Duja duye rinpa gichi shetang da damina so yungguye sarwa shungda. Tanda di di. Naranzo rana soso ge rana shin yu marungwa kondo shedang la soba. Tang ani yundin yi kunju la soba. Ani yi zo di dudang yi zoar chene tenbya. Kode wu chene tenbya yinzang su di ani nyamlen la soso ge la du lang dewa tendis insare es lada.
Dạ, điểm thứ hai, đặc điểm thứ hai đó là Lâm Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm, là bởi vì tất cả những cái giai đoạn thực hành nào nó cũng có cái mục đích của nó là giúp chúng ta có thể điều phục tâm, khiến cho mình có thể xóa bỏ được những phiền muộn của mình. Cho nên trong Lâm Rim là trong cái thứ tự thực hành Phật pháp này nhấn mạnh và làm rõ những cái điểm áp dụng để mình có thể thực hành điều phục tâm của mình. Cho nên như thế mới nói rằng Lâm Rim này dễ thực hành vì nhấn mạnh đây có nghĩa làm rõ chúng ta thấy được cần phải áp dụng như thế nào để thực hành điều phục tâm của mình. Cho nên mới gọi là Lâm Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm.
Đó thà mà đi xem nhé, thà mà để chúng ta chuẩn bị luôn như thế, khi về làm anh đi làm việc về lúc xin để khép được thì xong bài xí. Chúng ta chuẩn bị đi nghe xong bao lâu luôn như là khi về làm anh sẽ để chúng ta chuẩn bị như chú chăm ba mà để chú gom bồ lúa được đó. Pago Tome, no, Jiju Chabo, good things, watching that chimney. Dining Lula Pena, Gombulu, Pago Tomegi, Tegoshin that chimney, look me, Lugla, Kilama Nigi Dambe, that Dina Lule, that Ama Dini, Frangin, Shinda Chimney, Lugla KBS, or the Shinda Chimbo, Ludu Tome, Le Jube, Nigi, and Damba, Digi Shedagir in Bam, Digi Dachi, Gibi, Menga. Di gembe ani cidang la dalu she lan samba cinta chimbo lu ni le gembe cidang ya she dang yerin ba di le sungo so da di ani cinde che ni ke do pagwa ani di deni kebor do pagwa res ni sa res le ke do kebor sumba di di sa ya.
Dạ, điểm thứ ba đó là Lâm Rim thù thắng hơn những truyền thống khác vì chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã được học các truyền thống của hai bậc tiên phong ạ. Thì hai bậc tiên phong ở đây chính là Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù với lại Bồ Tát Vô Trước ạ. Còn hai bậc thầy là Ngài Long Thọ với lại, con xin lỗi, hai bậc tiên phong là Bồ Tát Văn Thù với là Bồ Tát Di Lặc. Còn hai bậc thầy có nghĩa là Ngài Long Thọ là vị tổ, ngày Long Thọ với lại ngày Vô Trướng. Cho nên ngày Long Thọ đã kế thừa truyền thống từ ngày Văn Thù, còn ngày Vô Trướng đã kế thừa được truyền thống từ Bồ Tát Di Lặc. Cho nên ở trong Lâm Rim này đã Lâm Rim này đã chứa đựng những cái lời dạy từ hai dòng truyền thừa như vậy. Thì hai dòng truyền thừa này đều xuất phát từ Đức Phật và những vị những hai bậc tiên phong và hai bậc thầy này là những vị lỗ lạc đã giải thích rất là nhiều ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Và tất cả những ý nghĩa này hiện nay đã được thâu tóm, được thu tóm tắt lại ở trong Lâm Rim thứ tự thực hành này, cho nên mới gọi là Lâm Rim Thù Thắng, vì chứa đựng tất cả những chỉ giáo từ cái hai truyền thừa, từ hai bậc thầy và hai bậc tiên phong. Yeah, bởi vì ở trong cái thứ tự thực hành này có nói đến và hướng dẫn phương pháp thực hành từ cả hai bậc thầy lỗi lạc ở trong Phật giáo, đó là ngày Long Thọ với ngày Vô Trước. Cho nên nói rằng Lâm Rim Thù Thắng và nổi bật hơn là như vậy. Los
Kila. Aiyah, ta đi nào rồi? Nói được chưa? Những sự kiện thì để mình xem cái này. Tần cho nó anh quan đã xem. Chính là thằng đó giang đang rình bao. Thì giang để vào rồi, rồi ta giang như thế nào? Đi anh đi chỉ để đi.
thầy nói rằng ở trong lúc mà thầy giải thích thì có thể sẽ có những cái điểm sai, thì thầy xin lỗi tất cả mọi người ở trong lớp này. Ở đây là thầy giải thích theo cái cách mà chúng ta, cái trình tự mà chúng ta học, mà chúng ta cần phải mình phải nghe, phải biết hết tất cả mọi giai đoạn của cái phương pháp thực hành, rồi sau đó chúng ta mới suy nghĩ tư duy và sau đó áp dụng thực hành. Dạ thầy, hôm nay tới đây đó là xong rồi thầy. Là tôi xin, dạ thầy gửi lời chào đến cả lớp. Tôi xin là